Việc khám phá ra rằng bên trong trại tập trung cũng có bóng dáng của nghệ thuật có lẽ sẽ khiến cho người bên ngoài ngạc nhiên, và họ sẽ càng kinh ngạc khi biết người tù lại còn có thể tìm thấy sự hài hước trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy. Dĩ nhiên, tâm trạng vui vẻ ấy chỉ xuất hiện trong giây lát, rồi tất cả lại chìm trong bóng đêm vô vọng. Sự hài hước là một loại vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh duy trì sự sống. Nó có sức mạnh hơn bất cứ phẩm chất nào khác, có thể đưa con người vượt lên bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù chỉ là trong phút chốc. Thực tế, tôi đã giúp một anh bạn làm cạnh tôi tại công trường xây dựng cách phát triển óc hài hước. Chúng tôi hứa với nhau rằng mỗi người phải nghĩ ra ít nhất một câu chuyện cười mỗi ngày về một việc bất ngờ nào đó có thể xảy ra khi chúng tôi đã được tự do. Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật và đã từng làm việc trong một bệnh viện lớn. Thế là có lần tôi khiến anh ấy cười bằng cách diễn tả việc anh ấy không thể quên được thói quen ở trong trại sau khi đã trở về với công việc cũ của mình như thế nào. Trong công trường xây dựng, nhất là khi có giám sát viên đi kiểm tra, tay đốc công sẽ thúc chúng tôi làm việc nhanh hơn bằng cách hét lên, làm việc đi, làm việc đi. Vì thế, tôi đã nói với anh ấy, anh nghĩ sao nếu một ngày nào đó, lúc anh trở lại phòng mổ và đang tiến hành một ca phẫu thuật bụng, bỗng nhiên một nhân viên chạy ào vào phòng và thông báo sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật cấp cao bằng cách hét toáng lên, mổ đi, mổ đi. Đôi khi, những người khác cũng sẽ sáng tác ra những giấc mơ hài hước về tương lai, chẳng hạn như câu chuyện về buổi tiệc mà họ được mời đến dự sau khi đã được giải thoát khỏi trại. Khi súp được mang ra, họ quên mất mình đang ở hiện tại, và thế là họ năn nỉ người chủ nhà hãy múc súp từ đáy nồi cho họ. Nỗ lực phát triển khiếu hài hước và nhìn mọi việc theo cách vui nhộn là một mánh khóe mà tôi đã học được trong lúc làm chủ nghệ thuật sống. Mặc dù ở đâu cũng có đau khổ, ở đâu cũng cần khiếu hài hước, nhưng trong trại tập trung thì càng phải rèn luyện nghệ thuật sống khôi hài. Cơ chế vận hành của nỗi đau khổ trong con người cũng tương tự như cách vận hành của chất khí. Nếu ta bơm một số lượng khí nhất định vào một căn phòng trống, thì lượng khí đó sẽ lấp đầy hoàn toàn căn phòng, cho dù căn phòng ấy có lớn đến thế nào chăng nữa. Tương tự, đau khổ sẽ chế ngự tâm hồn và trí não của một người, cho dù nỗi đau khổ ấy là lớn hay nhỏ. Như vậy, kích thước của đau khổ là hoàn toàn tương đối. Theo đó, một việc rất nhỏ cũng có thể đem lại niềm hạnh phúc lớn lao. Hãy ví dụ về một việc đã xảy ra trong chuyến đi từ Algiers đến trại tập trung Dachau. Chúng tôi đều lo sợ chuyến xe sẽ đưa chúng tôi đến trại Mauthausen. Căng thẳng dâng cao khi chúng tôi tiến gần đến cây cầu bắc qua sông Danube, nơi xe lửa phải băng qua để đến Mauthausen. Chúng tôi biết được điều này là do một tù nhân có kinh nghiệm kể lại. Những ai chưa bao giờ trải qua điều gì đó tương tự thì khó mà hình dung được điệu nhảy vui sướng của những tù nhân trong xe khi thấy chúng tôi không băng qua cây cầu mà chỉ đi đến Dachau. Điều gì đã xảy ra trên đường chúng tôi đến trại Dachau trong suốt chuyến đi kéo dài 2 ngày 3 đêm? Sàn xe lửa không đủ chỗ cho mọi người cùng ngồi, cho dù là kiểu ngồi co người lại cho ít tốn diện tích nhất. Đa số chúng tôi phải đứng suốt đường đi. Trong lúc một số người thay phiên nhau ngồi xổm lên những bó rơm ít ỏi thấm đẫm nước tiểu. Khi vừa đến nơi, tin quan trọng đầu tiên mà chúng tôi biết được từ các tù nhân cũ, Dachau là một trại tương đối nhỏ, sức chứa khoảng 2.500 người. Không có cái lò nào cả. Không lò thiêu, không phòng hơi ngạt. Điều đó có nghĩa là nếu một người chẳng may trở thành một Muslim, thì người đó cũng sẽ không bị đưa thẳng đến phòng hơi ngạt, mà phải chờ đến chuyến vận chuyển bệnh nhân về lại Algiers. Sự ngạc nhiên sung sướng này đã khiến tâm trạng chúng tôi phấn chấn lên. Lời ước của viên tự quản của chúng tôi ở Algiers đã thành hiện thực. Chúng tôi đã nhanh chóng được chuyển đến một khu trại không ống khói, không giống Algiers. Chúng tôi cười và đùa nghịch, bất chấp những gì mình đã phải trải qua trong những giờ tới. Khi điểm danh, một trong số chúng tôi không có mặt. Thế là chúng tôi buộc phải đợi bên ngoài dưới mưa, trong cơn gió lạnh, cho đến khi người ta tìm thấy người vắng mặt đó. Cuối cùng, người ta tìm thấy anh ấy trong khu nhà mà anh đã ngủ quên do kiệt sức. việc điểm danh chuyển thành việc trừng phạt tập thể. Suốt cả đêm cho đến sáng, chúng tôi buộc phải đứng ngoài sân, lạnh cống và ướt sũng sau chuyến hành trình căng thẳng. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều thấy vui. Vui vì không có bóng dáng của ống khói lò thiêu và vì Rogers đã ở phía sau. Một lần khác, chúng tôi nhìn thấy một nhóm tù bị kết án đi ngang qua chỗ làm việc của chúng tôi. Tính tương đối về sự bất hạnh hiện lên mới rõ rệt làm sao. Chúng tôi ghen tị với những người tù phạm tội thật sự ấy. Họ chắc chắn có cuộc sống điều độ, an toàn và hạnh phúc. Họ chắc chắn có được cơ hội tắm rửa thường xuyên. Chúng tôi buồn bã nghĩ. Họ chắc chắn có bàn chải răng, bàn chải giặt, nệm ngủ, mỗi người một cái, và hàng tháng nhận được thư từ tin tức về người thân, hoặc ít nhất cũng biết được họ có còn sống hay không. Còn chúng tôi đã mất cái quyền ấy từ rất lâu rồi. Và chúng tôi cũng cảm thấy ghen tị khi một số người trong chúng tôi có cơ hội được vào nhà máy và làm việc trong một căn phòng có mái che. Ai cũng ao ước có được sự may mắn nhỏ nhoi đó. Nhưng những điều được gọi là may mắn này cũng có nhiều mức độ khác nhau. Trong số các đội làm việc ngoài trại, tôi là thành viên của một trong các đội đó. Có một vài đơn vị được xem là tệ hơn những đơn vị khác. Một số tù nhân phải chịu cảnh lội ở khu đất sình lầy trên đường dốc để dỡ thang từ xe đẩy suốt trong suốt 12 giờ liền. Hầu như mỗi ngày đều có tai nạn xảy ra với công việc cực khổ này, và thường là dẫn đến tử vong. Ở một số nhóm làm việc khác, tên quản đốc giám sát theo cách truyền thống, tức là bằng roi vọt. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy khá may mắn khi không thuộc quyền quản lý của bọn chúng, hoặc nếu có cũng chỉ tạm thời. Một lần nọ, thật không may, tôi lại rơi vào một nhóm như thế. Trước khi chuông báo động có không kích vang lên, chúng tôi làm việc suốt 2 giờ liên tục không nghỉ. Trong thời gian này, tên quản đốc đặc biệt để mắt tới tôi. Nếu như hôm đó không có tiếng chuông giải thoát kia, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải về trạm trên một trong những chiếc xe chở những người chết hoặc gần như chết do kiệt sức. Không ai có thể tưởng tượng được rằng trong tình huống đó, tiếng chuông báo động đã khiến tù nhân chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Ngay cả cảm giác của võ sĩ quyền Anh khi nghe tiếng chuông kết thúc hiệp đấu đúng lúc cứu anh ta khỏi nguy cơ đo ván cũng không thể so sánh được. Chúng tôi biết ơn cả những ân huệ nhỏ nhặt nhất, nếu có thể gọi đó là ân huệ. Chẳng hạn như, chúng tôi vui mừng khi có thời gian bắt cháy cho nhau trước khi đi ngủ. Mặc dù việc này cũng chẳng có gì thú vị do phải đứng trần truồng trong khu nhà không có lò sưởi với tuyết đóng cục trên trần nhà. Nhưng chúng tôi biết ơn nếu như tiếng còi không vang lên trong lúc bắt cháy và đèn không bị tắt. Bởi nếu làm việc đó không xong, chúng tôi sẽ bị lũ cháy rợn đánh thức vào lúc nửa đêm. Những niềm vui ít ỏi về cuộc sống trong trại đã sản sinh một loại hạnh phúc tiêu cực. Theo cách nói của triết gia Schopenhauer, là một hình thức thoát khổ cho dù sự cứu rỗi đó chỉ mang tính tương đối tạm thời. Chú thích: Arthur Schopenhauer sinh năm 1788, mất năm 1860, nhà triết học duy tâm người Đức, nổi tiếng với tác phẩm The World as Will and Representation, Thế giới như là ý chí và biểu tượng. Hết chú thích. Niềm vui thật sự, dù nhỏ nhoi, cũng rất ít. Tôi nhớ có lần tôi đã vẽ một bản cân đầy hạnh phúc và thấy rằng trong nhiều tuần qua tôi chỉ có được 2 lần vui vẻ. Một lần là lúc trở về trại từ nơi làm việc sau khi chờ đợi rất lâu, tôi được vào nhà bếp và được xếp vào hàng do một tù nhân, đầu bếp ép phân phát thức ăn. Ông ấy đứng sau một cái chảo lớn và múc súp vào bát của những tù nhân đang vội vã cầm bát đi qua. Ông ấy là đầu bếp duy nhất không nhìn vào những người đang cầm tô đợi ông múc súp, là đầu bếp duy nhất múc phần súp bằng nhau, bất kể người nhận là ai, và là người không ưu ái cho cả những người bạn hoặc đồng hương của mình, thêm cho họ khoai tây trong khi những người khác chỉ được múc một ít súp toàn nước. Nhưng thật không phải nếu tôi phán xét những người tù vốn coi trọng tình đồng hương. Ai có thể trách được những người này khi họ ưu ái bạn bè của mình hơn trong hoàn cảnh như thế này? Bởi không sớm thì muộn, ai ai ở đây cũng phải đối mặt với vấn đề về sự sống hay cái chết. Không có người nào được quyền phán xét họ, trừ khi người đó thật lòng hỏi chính mình rằng, liệu trong tình huống tương tự, mình sẽ không làm như thế chăng? Sau một thời gian dài quay trở lại cuộc sống bình thường, một thời gian dài sau khi ra trại, một người đã cho tôi xem những bức ảnh của các tù nhân trong trại tập trung đang nằm chen chúc trên giường, ánh nhìn vô cảm hướng về những người khách viếng thăm. Thật là khủng khiếp, những gương mặt gầy rộc với những đôi mắt toát lên cái nhìn đe dọa. Điều ấy đã nói lên tất cả. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi, thực sự không hiểu lý do đằng sau lời phán xét kia. Lúc ấy tôi nhớ lại tất cả mọi việc. 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối, tôi đang nằm trên tấm ván cứng trong khu bệnh xá, nơi có khoảng 70 người đang được chăm sóc. Chúng tôi bệnh và không phải rời trại để đi làm, không phải đi xếp hàng. Chúng tôi có thể nằm cả ngày ở một góc nhỏ trong bệnh xá, ngủ chập chờn và chờ đến lúc được phát bánh mì. Dĩ nhiên, phần bánh mì sẽ bị cắt giảm, và phần súp trong ngày, toàn nước và cũng bị giảm số lượng. Nhưng chúng tôi hài lòng, chúng tôi hạnh phúc cam chịu tất cả. Trong lúc nằm cuộn mình vào nhau để giữ ấm và cũng vì quá lười, không buồn cử động nếu không cần thiết. Chúng tôi nghe thấy tiếng còi chát chúa và những tiếng la hét ở ngoài sân, nơi những người làm ca đêm vừa trở về và đang được điểm danh. Cánh cửa mở toang, gió tuyết lạnh lùa vào trong bệnh xá. Một người tù kiệt sức, toàn thân phủ đầy tuyết, chạy vào phòng và ngồi xuống một vài phút. Nhưng tên trạm trưởng lôi anh ấy ra ngoài. Quy định nghiêm ngặt không cho người lạ vào khu nhà trong khi đang tiến hành điểm danh. Tôi thấy thương cảm cho người ấy biết bao và vui mừng vì mình không phải là người ấy. Thay vào đó, tôi lại ốm và có thể ngủ chập chờn trên những chiếc giường bệnh. Căn bệnh quả thật là một vị cứu tinh cho tôi trong 2 ngày ở đó, và tôi có thể được nghỉ thêm 2 ngày nữa. Khi nhìn thấy những tấm ảnh trên tạp chí, ký ức về những ngày nằm bệnh trong trại lại hiện về trong tâm trí tôi. Sau khi nghe tôi giải thích, mọi người đã hiểu tại sao tôi không thấy tấm ảnh là đáng sợ. Những người trong các bức ảnh đó có lẽ cũng không quá bất hạnh. Ngày thứ tư trong khu bệnh xá, tôi vừa bị điều động đi làm ca đêm, thì vị bác sĩ trưởng bước vào và muốn tôi tình nguyện phục vụ y tế ở một trại khác đang có nhiều bệnh nhân bị sốt. Mặc kệ lời khuyên của các bạn mình và bất chấp sự việc rằng hầu như không có đồng nghiệp nào của tôi tình nguyện, tôi vẫn quyết định xung phong. Tôi biết rằng khi nhận công việc đó, có thể tôi sẽ chết sớm. Nhưng nếu tôi phải chết ở đó, thì ít nhất cái chết của tôi cũng có ý nghĩa. Tôi nghĩ chắc chắn việc có thể giúp đỡ những người tù khác với tư cách bác sĩ sẽ có ý nghĩa hơn là sống một cuộc đời tẻ nhạt và cuối cùng phí hoài nó trong vai một tên lao động khổ sai vô nghĩa. Đối với tôi, đây là một phép toán đơn giản. Tôi không phải hy sinh gì cả. Nhưng viên sĩ quan từ đội vệ sinh đã bí mật ra lệnh phải chăm sóc kỹ 2 bác sĩ tình nguyện trong suốt thời gian chúng tôi ở đó. Trong chúng tôi yếu ớt đến nỗi anh ta sợ rằng mình sẽ có thêm 2 cái xác hơn là 2 bác sĩ. Như tôi đã đề cập trước đó, ở trong trại tập trung, việc giữ mạng sống của mình và người bạn tù tri kỷ là mối quan tâm thường trực. Còn lại thì tất cả những việc không có liên quan tới nhiệm vụ ấy đều bị xếp vào hàng thứ yếu. Mọi sự hy sinh cũng chỉ vì mục đích này. Tính cách của một người có liên quan đến việc người ấy bị dây hãm trong trạng thái bấn loạn, bị đe dọa những giá trị bản thân đến mức khiến cho người ấy trở nên hoài nghi chính những giá trị ấy. Dưới tác động của một thế giới đã không còn công nhận giá trị của cuộc sống và phẩm giá con người, một thế giới đã cướp đi ý chí của con người và biến họ thành đối tượng để tiêu hủy. Kế hoạch đã lập ra, nhưng cần phải sử dụng triệt để đến tận xương tủy con người ấy. Bản ngã của con người cũng mất đi chân giá trị. Nếu một người trong trại không đấu tranh chống lại điều này để giữ lấy phẩm giá của mình, thì người ấy sẽ mất luôn cảm giác mình là con người. Một con người có đầu óc, có sự tự do bên trong và có giá trị riêng. người đó sẽ nghĩ mình chỉ là một phần của đám đông. Sự tồn tại của người đó rơi xuống cấp độ sống của loài thú. Một đám đông bị chằn dắt, đôi khi từ nơi này đến nơi khác, đôi khi đi cùng nhau, rồi tách ra giống như một bầy cừu không có suy nghĩ hoặc ý chí. Một đàn chó săn nhỏ nhưng nguy hiểm luôn rình rập họ khắp nơi, thành thạo trong những màn tra tấn và những trò hung bạo. Chúng không ngừng chăn dắt cả đàn, bao vây phía trước, phía sau với những tiếng hét, cú đá và những cú quất roi. Và chúng tôi, đàn cừu, chỉ nghĩ được hai việc: làm sao để tránh lũ chó xấu xa và làm sao để có được chút thức ăn. Giống như một con cừu nhút nhát giữa đàn, mỗi người chúng tôi cố gắng chen vào giữa đội hình. Điều này giúp chúng tôi có cơ hội tránh được những cú đánh của những tên lính gác ở hai bên, phía trước và phía sau hàng. Vị trí trung tâm còn có thuận lợi là được che chắn khỏi những cơn gió lạnh. Vì vậy, để cố gắng giữ ấm, một người sẽ cố gắng len lỏi vào đám đông. Điều này được thực hiện tự động trong các đội hình. Nhưng có nhiều lúc, đây là một nỗ lực có nhận thức ở phía chúng tôi, tuân theo một trong các quy luật bắt buộc nhất để sinh tồn trong trại: không được gây chú ý. Lúc nào chúng tôi cũng cố gắng tránh sự chú ý của bọn SS. Dĩ nhiên, có những lúc cần tách mình khỏi đám đông. Rõ ràng, một cuộc sống cộng đồng mà bất cứ điều gì mình làm cũng đều bị để ý là nguyên nhân thôi thúc con người thoát khỏi đời sống ấy, dù chỉ là trong chốc lát. Người tù muốn ở một mình, với chính mình và với những suy nghĩ của mình. Anh ta khao khát có được sự riêng tư và yên tĩnh một mình. Sau chuyến đi đến nơi được gọi là trại an dưỡng, tôi có cơ hội hiếm hoi được yên tĩnh trong khoảng 5 phút. Phía sau khu bệnh xá mà tôi làm việc, nơi có khoảng 50 bệnh nhân mê sảng chen chúc. Có một chỗ vắng vẻ ở một góc hàng rào dây thép gai kéo bao quanh trại. Đó là nơi một cái lều được dựng tạm bằng vài cái sào và một số cành cây để đặt nửa tá xác chết. Con số tử vong bình quân mỗi ngày trong trại. Nơi đó có một cái hầm dẫn nước thông tới các ống nước. Tôi thường ngồi trên cái nắp gỗ của căn hầm này mỗi khi không phải làm việc. Tôi chỉ ngồi và nhìn về phía những triền dốc có qua xanh mướt và những ngọn đồi xanh mờ xa xa của vùng Bavaria được đóng khung trong những dòng dây thép gai chằng chịch. Tôi đã mơ màng một cách thiết tha, đầu óc lang thang trên vùng phía Bắc và Tây Bắc theo hướng nhà mình. Nhưng tất cả những gì tôi thấy được chỉ là những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Những cái xác lúc nhúc dòi bò bên cạnh cũng không ảnh hưởng đến tôi. Chỉ có cái chân của những tên lính gác đi ngang mới có thể kéo tôi ra khỏi những giấc mơ của mình. Hoặc là tiếng gọi từ khu bệnh xá, hoặc là để nhận những đồ dùng y tế mới được chuyển đến bệnh xá, gồm khoảng 5 hoặc 10 viên thuốc aspirin cho 50 bệnh nhân trong nhiều ngày. Tôi nhận thuốc rồi chia đều ra, cảm nhận mạch đập của bệnh nhân và cấp nửa viên thuốc cho những trường hợp bệnh nặng. Nhưng những ca bệnh đã đến mức vô phương cứu chữa sẽ không được nhận thuốc. Việc này sẽ chẳng giúp ích gì cho họ. Hơn nữa, nên dành thuốc cho những người vẫn còn chút hy vọng sống. Với những trường hợp nhẹ, tôi chẳng có gì ngoài những lời động viên. Tôi lê bước đến chỗ nằm của từng bệnh nhân, cố gắng an ủi họ, mặc dù tôi cũng yếu và mất sức từ lúc bị sốt. Rồi tôi quay lại nơi riêng tư của mình trên cái nắp gỗ che hầm nước. Cái hầm này có lần đáp vô tình cứu mạng của 3 người tù. Trước ngày giải phóng không lâu, có nhiều cuộc vận chuyển tù nhân hàng loạt đến Dachau, và 3 tù nhân này đã khôn ngoan, cố tìm cách để không bị chuyển đi. Họ leo xuống cái hầm và núp ở đó, trốn bọn lính. Tôi bình tĩnh ngồi trên nắp, ra vẻ như không biết gì, và chơi một trò chơi trẻ con là ném đá qua những hàng rào dây kẽm gai. Nhìn thấy tôi, lính canh ngập ngừng một chút, nhưng rồi bỏ qua. Một lúc sau, tôi nói với 3 người bên dưới rằng điều nguy hiểm tồi tệ nhất đã qua. Người ở bên ngoài trại thật khó có thể hiểu được rằng cuộc sống của người trong trại hầu như chẳng có giá trị gì. Các tù nhân trong trại tuy chai sạn, nhưng cũng nhận thức rõ rằng khả năng sống sót của những người có mặt trong chuyến vận chuyển người bệnh chắc chắn là con số không. Những cái xác gầy yếu của người bệnh được ném vào xe đẩy và được những người tù kéo đi trong nhiều dặm dưới cơn bão tuyết để đến trại tiếp theo. Nếu một trong số những người bệnh chết trước khi chiếc xe được kéo đi, anh ta cũng sẽ bị quẳng lên xe. Danh sách phải chính xác. Danh sách là thứ duy nhất quan trọng. Một người chỉ được tính khi anh ấy có được một số hiệu. Cái đại diện cho mỗi sinh mạng chỉ là một con số. Chết hoặc sống, điều đó không quan trọng. Cuộc sống của một con số nào có quan trọng gì? Cái gì đằng sau con số ấy và cuộc sống ấy chẳng có giá trị gì. Số phận, tiểu sử, tên họ của một con người. Trong chuyến vận chuyển các bệnh nhân mà tôi với tư cách bác sĩ phải đi cùng từ một trại ở Bavaria đến một trại khác, có một tù nhân trẻ mà anh trai của cậu không có trong danh sách và đáng lẽ ra anh ta sẽ bị bỏ lại đằng sau. Cậu bé đã năn nỉ thống thiết đến nỗi người quản trại quyết định sẽ đổi người. Có một tù nhân muốn được ở lại và người anh được nhận vào thế chỗ cho người này. Nhưng danh sách phải chính xác, điều đó thật dễ dàng. Người anh trai chỉ cần đổi số hiệu của mình với một tù nhân khác. Như tôi đã đề cập phía trước, chúng tôi không có giấy tờ gì. Chỉ riêng việc giữ được mạng sống của mình đã là một điều vô cùng may mắn rồi. Còn lại, tất cả đều không quan trọng. Tất cả những điều khác về chúng tôi, chẳng hạn như đóng quần áo rách trên bộ xương gầy còm, chỉ được quan tâm nếu chúng tôi bị chỉ định vào chuyến vận chuyển người bệnh. Mọi người lục soát các Muslim đã chết một cách thô bạo để xem chiếc áo khoác hoặc đôi giày của họ có tốt hơn của mình hay không. Dù gì thì số phận của họ cũng đã chấm hết, nhưng những người còn lại trong trại vẫn phải làm việc và vì thế phải tận dụng mọi phương tiện để tìm cơ hội sống sót cho mình. Trái tim của người tù dường như đã chai sạn. Họ nhận thấy số mệnh của mình hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của những tên lính canh, những quân cờ của số phận, và điều này càng khiến họ ít giống con người hơn. Trong suốt thời gian ở Orchard, tôi đã đưa ra một quy tắc ứng xử cho bản thân, và với kinh nghiệm của mình, tôi có thể khẳng định rằng đây là một quy tắc hữu hiệu. Hầu hết những người bạn tù của tôi sau này cũng noi theo quy tắc này. Nhìn chung, tôi sẽ thành thật trả lời tất cả các câu hỏi và chỉ dừng lại ở đó, tuyệt đối không bàn về những việc không được hỏi tới. Nếu người ta hỏi tôi về tuổi, tôi sẽ trả lời về tuổi. Nếu hỏi tôi về nghề nghiệp, tôi sẽ nói bác sĩ, nhưng không nói chi tiết. Buổi sáng đầu tiên ở Orchard, một lính SS bước đến sân tập trung. Chúng tôi bị chia thành những nhóm nhỏ, nhóm tầm 40 tuổi, nhóm dưới 40 tuổi, nhóm công nhân cơ khí, kỹ sư, và cứ thế, rồi chúng tôi lại bị tách ra, tạo thành những nhóm mới. Nhóm chúng tôi được đưa sang một dãy nhà khác, tại đó chúng tôi lại phải xếp hàng. Sau khi bị phân loại một nửa lần nữa và trả lời những câu hỏi về tuổi và nghề nghiệp, tôi bị đưa qua một nhóm nhỏ hơn. Một lần nữa, chúng tôi lại bị đưa qua một trạm khác và bị phân nhóm khác. Điều này tiếp diễn thêm vài lần nữa. Tôi thấy khổ sở lạc lõng giữa những người lạ đang nói những thứ ngôn ngữ kỳ quặc. Rồi đến lần xét chọn cuối cùng, tôi thấy mình quay trở lại nhóm mà tôi đã bị xếp vào ở lần phân loại đầu tiên. Họ chắc không để ý rằng tôi đã bị đưa từ trạm này sang trạm khác trong lúc chờ đợi. Nhưng tôi nhận ra trong những phút ngắn ngủi ấy, số phận đã đi lướt qua tôi rất nhiều với những hình thái khác nhau. Khi có đợt chuyển bệnh nhân tới trại an dưỡng, tên của tôi, tức số hiệu của tôi, được đưa vào danh sách bởi vì người ta cần một bác sĩ. Nhưng không ai tin rằng đích đến thật sự của chuyến đi ấy là trại an dưỡng. Vài tuần trước, một cuộc vận chuyển như thế đã được chuẩn bị và mọi người cũng nghĩ rằng nơi đến là lò hơi ngạt. Khi được thông báo những ai tự nguyện làm ca đêm sẽ được đưa ra khỏi danh sách chuyến đi, 82 tù nhân đã xung phong ngay lập tức. 15 phút sau, chuyến vận chuyển bị hủy, nhưng 82 người trong danh sách ca đêm vẫn còn đó. Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết họ đều chết trong vòng 2 tuần tới. Bây giờ, cuộc vận chuyển đến trại an dưỡng được sắp xếp một lần thứ hai. Một lần nữa, không ai biết liệu đây có phải là một trò bịp để dụ một số người bệnh làm việc, dù chỉ trong 14 ngày. Hay đó sẽ là chuyến đi đưa họ đến phòng hơi ngạt hoặc đến trại an dưỡng thật sự. Bác sĩ trưởng, người thích tôi, lén nói với tôi trong lúc 10 giờ kém 15 phút đêm ấy. Tôi đã nói với mọi người trong phòng rằng anh có thể gạch tên mình khỏi danh sách trước 10 giờ. Tôi nói với ông ấy rằng đó không phải là cách hành xử của tôi, rằng tôi đã được học cách để số phận tự nó diễn ra. Tôi sẽ ở cùng với các bạn của mình. Tôi nói, có gì đó thương cảm trong ánh mắt của ông, như thể ông đã biết sự thật đằng sau cuộc vận chuyển này. Ông nhẹ nhàng bắt tay tôi, như thể đó là lời tạm biệt, không phải cho cuộc sống, mà là từ cuộc sống. Tôi chậm chậm đi về liều của mình. Ở đó, tôi thấy một người bạn mà tôi rất tin tưởng đang chờ. Anh thật sự muốn đi với họ sao? Anh ấy buồn bã hỏi. Ừ, tôi sẽ đi. Anh ấy khóc và tôi cố an ủi anh ấy. Còn một việc nữa phải làm. Tôi lấy lại bình tĩnh và nói. Nghe này, Otter, nếu tôi không thể trở về nhà với vợ tôi, và nếu anh có thể gặp lại cô ấy, hãy nói với cô ấy rằng tôi đã nói chuyện với cô ấy hàng ngày, hàng giờ. Anh hãy nhớ nha. Thứ hai, tôi yêu cô ấy hơn bất cứ ai. Thứ ba, tôi chỉ cưới cô ấy trong thời gian ngắn, nhưng điều đó có ý nghĩa lớn lao với tôi, thậm chí hơn tất cả những gì chúng ta đã trải qua ở đây. Ô Tô, bây giờ anh đang ở đâu? Anh vẫn còn sống chứ? Chuyện gì đã xảy ra với anh từ giây phút cuối chúng ta ở cạnh nhau? Anh có tìm thấy vợ tôi không? Và anh có nhớ tôi đã bắt anh học thuộc lòng những lời nói của tôi, từng từ một như thế nào không, mặc dù anh đã khóc như trẻ con? Sáng hôm sau, tôi bị chuyển đi theo đoàn. Lần này không phải là trò bịp. Chúng tôi không đi đến phòng hơi ngạt, mà thật sự đến trại an dưỡng. Những người đã thương tiếc cho tôi vẫn ở lại trong trại cũ, với điều kiện sống còn tồi tệ hơn ở trại mới của chúng tôi. Họ đã cố tự cứu mình, nhưng việc ấy rốt cuộc chỉ là sự đóng đinh của chính họ vào số phận. Nhiều tháng sau, khi đã được tự do, tôi gặp lại một người bạn ở trại cũ. Anh ấy, một kiểm soát viên trong trại, đã kể cho tôi nghe việc anh đã tìm thấy những mảnh thịt người bị cắt ra từ cái xác chết đang được nấu trong nồi như thế nào. Trong trại đã xảy ra tình trạng ăn thịt người. Tôi đã rời khỏi đó đúng lúc. Điều này khiến tôi nhớ đến câu chuyện về thần chết ở Tehran. Một lần nọ, một người 34 giàu có đang đi dạo trong vườn cùng người đầy tớ của mình. Người hầu ấy khóc rằng anh ta vừa mới gặp thần chết và bị thần chết dọa nạt. Anh cầu xin chủ nhân cho mình một con ngựa chạy thật nhanh để có thể trốn đến Tehran vào buổi chiều hôm ấy. Người chủ bằng lòng và người hầu phi nước đại trên lưng ngựa. Khi trở về nhà, chính người chủ lại gặp thần chết, và ông đã hỏi, tại sao ngài dọa nạt và làm tên hầu của ta khiếp sợ? Ta chẳng dọa nạt gì cả, ta chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên vì thấy hắn ở đây mà thôi. Theo dự tính, ta sẽ gặp hắn ở Tehran đêm nay. Thần chết nói, người tù thường rất sợ hãi khi phải đưa ra quyết định và hành động. Đó là kết quả từ niềm tin rằng số phận làm chủ con người, và rằng con người không nên cố tác động vào số phận bằng bất cứ cách nào, mà hãy để nó tự diễn ra. Ngoài ra, sự vô cảm cũng góp phần không nhỏ trong việc tác động đến tâm lý của người tù. Có một số khoảnh khắc cần phải đưa ra quyết định thật nhanh, quyết định sẽ đem lại sự sống hoặc cái chết. Người tù thì vẫn muốn để số phận định đoạt cho mình. Sự tránh né này thể hiện rõ ràng nhất khi người tù phải đưa ra quyết định ở lại hay bỏ trốn. Trong thời khắc phải đưa ra quyết định, thời khắc này thường kéo dài vài phút, anh ta luôn phải chịu đựng sự hành hạ của địa ngục. Mình có nên bỏ trốn? Mình có nên mạo hiểm? Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác khổ sở như vậy. Khi trận địa tiến đến gần hơn, tôi đã có cơ hội bỏ trốn. Một đồng nghiệp của tôi được phái đến các khu trạm bên ngoài trại để thực hiện nhiệm vụ y tế, có ý định bỏ trốn và đưa tôi đi cùng anh ấy. Trong lúc giả vờ bàn bạc về ca bệnh, đòi hỏi lời tư vấn của chuyên gia, anh ấy lôi tôi ra ngoài. Bên ngoài trạm, một thành viên của phong trào kháng chiến nước ngoài sẽ đưa chúng tôi đồng phục và tài liệu. Vào phút cuối, do vài trục trặc kỹ thuật, chúng tôi buộc phải trở về trại. Chúng tôi đã tranh thủ cơ hội này để chuẩn bị một số đồ đạc cho mình, một ít khoai tây hư và tìm một chiếc ba lô. Chúng tôi lao vào một căn lều bỏ trống của một trại nữ, lều bỏ hoang vì họ đã bị chuyển sang một trại khác. Lều trại khá lộn xộn, rõ ràng nhiều người đã đem theo nhiều đồ đạc và bỏ đi. Có nhiều đồ rách nát, nón rơm, thức ăn hư và bát đĩa vỡ. Một vài cái tô vẫn còn trong tình trạng tốt và rất có giá trị đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi quyết định không mang đi. Chúng tôi biết rằng, trong tình trạng thiếu thốn cùng cực, họ không chỉ sử dụng những cái tô ấy để ăn, mà còn làm chậu rửa và bô tiểu. Có quy định nghiêm cấm sử dụng bất kỳ đồ gia dụng nào trong trại. Tuy nhiên, một vài người buộc phải phá luật, nhất là các bệnh nhân bị sốt phát ban, những người quá yếu để đi ra ngoài cho dù có được giúp đỡ. Trong khi tôi đứng canh gác bên ngoài, bạn tôi bước vào lều và nhanh chóng trở ra với một cái ba lô mà anh giấu dưới áo khoác. Anh ấy đã nhìn thấy một cái khác ở bên trong và tôi sẽ lấy nó. Vì vậy, chúng tôi đổi chỗ và tôi tiến vào trong. Khi lục lọi trong đống rác, tôi tìm thấy một chiếc ba lô và cả một cái bàn chải. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một cái xác phụ nữ giữa những thứ đồ mà họ bỏ lại. Tôi chạy về lều của mình và gom hết đồ đạc. Tôi đựng thức ăn. Đôi găng tay bị rách được thừa kế từ một bệnh nhân đã chết vì sốt và một ít giấy vụn có những ghi chú về công trình khoa học mà tôi phải bỏ dở lúc bị bắt. Như đã nói trước đó, tôi bắt đầu tái cấu trúc lại bản thảo mà tôi đã bị mất ở Algiers. Tôi kiểm tra một lượt các bệnh nhân của mình, những người đang nằm co quắp trên những tấm ván mục được kê thành hai dãy trong bệnh xá. Tôi đến bên cạnh người đồng hương duy nhất của mình, người gần như sắp chết và mạng sống của anh ấy được tôi cố níu kéo, bất chấp tình trạng hiện tại của anh. Tôi phải giữ ý định trốn khỏi đây, nhưng người bạn của tôi dường như đã đoán ra được điều gì đó. Có lẽ tôi có một chút căng thẳng. Bằng giọng yếu ớt, anh ấy hỏi tôi. Cả anh cũng bỏ đi nữa à? Tôi chối, nhưng tôi thấy khó mà tránh khỏi ánh nhìn buồn bã của anh ấy. Sau khi đi một vòng, tôi quay trở lại với anh. Một lần nữa, ánh nhìn vô vọng của anh khiến tôi có cảm giác tội lỗi. Cảm giác khó chịu đã bám lấy tôi từ lúc tôi nhận lời trốn cùng người bạn, giờ lại càng trở nên mạnh mẽ. Bỗng nhiên, tôi quyết định đặt số phận trong tay mình một lần nữa. Tôi chạy ra khỏi lều và nói với anh bạn kia rằng tôi không thể đi cùng anh ấy. Ngay khi tôi nói rằng tôi đã quyết định sẽ ở lại với các bệnh nhân của mình, cảm giác khó chịu trong tôi bỗng trôi tuột đi. Tôi không biết những ngày sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi sẽ tìm thấy được bình an bên trong mà tôi chưa từng trải qua trước đó. Tôi trở lại lều, ngồi trên tấm phản dưới chân người đồng hương, cố trấn an anh. Rồi tôi trò chuyện với những người khác, cố gắng làm cho họ bớt mê sảng. Ngày cuối cùng trong trại của chúng tôi đã đến khi mặt trận tiến đến sát bên. Cuộc chuyển tù hàng loạt đã được tiến hành. Các viên chức trong trại, các cabo và các đầu bếp đã bỏ trốn. Trong ngày này, giới chỉ huy trong trại ra lệnh di tản toàn trại trước hoàng hôn. Thậm chí một số ít tù nhân còn lại, người bệnh, các bác sĩ và một vài y tá cũng phải rời đi. Đến đêm, trại bị đốt cháy. Vào buổi trưa, các xe tải tiếp nhận người bệnh vẫn chưa đến. Thay vào đó, tất cả các cánh cổng trại bỗng nhiên bị đóng lại và hàng rào kẽm gai được bọn lính SS giám sát chặt chẽ để không một ai có thể trốn thoát. Các tù nhân còn lại có nguy cơ bị thiêu cháy cùng với trại. Lần thứ hai, tôi và bạn tôi quyết định bỏ trốn. Chúng tôi được lệnh phải chôn 3 xác người bên ngoài hàng rào kẽm gai. Trong trại chỉ còn có 2 chúng tôi đủ sức làm việc này. Gần như tất cả những người khác đều đang nằm trong các dãy nhà còn dùng được, sốt mê man. Chúng tôi lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ lén giấu chiếc ba lô của bạn tôi trong cái chậu giặt đồ cũ, vốn được dùng như cái quan tài, và chuyển nó ra ngoài cùng với cái xác đầu tiên. Khi chuyển cái xác thứ hai, chúng tôi sẽ giấu ba lô của tôi bên trong, và đến lần chuyển xác thứ ba, chúng tôi sẽ bỏ trốn. 2 chuyến đầu tiên diễn ra đúng theo kế hoạch. Sau khi trở về, tôi đợi anh bạn đi tìm một ít bánh mì để chúng tôi có thể ăn trong vài ngày tới trong rừng. Tôi chờ đợi. 10 phút trôi qua, tôi trở nên mất kiên nhẫn khi không thấy anh ấy quay lại. Sau 3 năm tù, Nhiều lần tôi đã mường tượng khung cảnh ngày tự do, cảm giác tuyệt vời khi được chạy đến chuyến tuyến. Những ngày ấy vẫn chưa đến. Vào lúc bạn tôi quay trở lại, cánh cổng trại mở ra. Một chiếc xe tuyệt đẹp, màu sáng, sơn một chữ thập đỏ lớn, chậm chậm chạy vào trong. Một phái đoàn từ Hội chữ thập đỏ quốc tế ở Geneva đã đến. Trại và những người tù được bảo vệ dưới quyền kiểm soát của những người này. Phái đoàn tạm trú trong một trang trại ở vùng lân cận để có thể đến được trại vào bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp. Giờ thì ai thèm quan tâm về việc chạy trốn nữa chứ? Những chiếc hộp đựng đầy thuốc được dỡ xuống khỏi xe, thuốc lá được phân phát, người ta chụp ảnh chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi có thể quên niềm hạnh phúc dâng trào tại thời khắc ấy. Giờ thì chúng tôi không cần phải mạo hiểm chạy đến nơi chiến sự nữa. Trong lúc vui mừng, chúng tôi quên mất cái xác thứ ba. Vì vậy chúng tôi khiêng cái xác ra ngoài và đặt vào cái quyệt nhỏ mà chúng tôi đã đào cho ba cái xác chết. Người lính canh đi cùng với chúng tôi, một người khá hiền lành, đột nhiên trở nên hòa nhã. Anh ấy nhìn thấy tình thế có thể đã thay đổi và cố gắng lấy lòng chúng tôi. Anh ấy tham dự buổi cầu nguyện ngắn dành cho những người chết trước khi lấp đất. Sau những căng thẳng và hào hứng trong những giờ phút vừa rồi, sau những ngày cuối cùng trong cuộc đua của chúng tôi với tử thần, những lời cầu nguyện tha thiết của chúng tôi cho sự thanh thản, bình an cuối cùng cũng đã được nhiệt thành cất lên. Chúng tôi trải qua ngày cuối cùng trong trại với tâm trạng háo hức chờ đón tự do. Nhưng chúng tôi đã vui mừng quá sớm. Phái đoàn chữ thập đỏ đảm bảo với chúng tôi rằng một thỏa thuận đã được ký kết và trại sẽ không bị sơ tán. Nhưng vào đêm đó, bọn lính SS đã đến với những chiếc xe tải và mang theo lệnh sơ tán. Những tù nhân cuối cùng ở lại sẽ được chuyển đến trại trung tâm. Từ nơi đó, chúng tôi sẽ được chuyển đến Thụy Điển trong vòng 48 tiếng để đổi lấy một số tù nhân chiến tranh. Chúng tôi khó mà nhận ra các lính SS lúc này. Họ rất thân thiện, cố gắng thuyết phục chúng tôi đừng sợ khi bước lên xe, nói rằng chúng tôi nên biết ơn vì sự may mắn này. Những người còn khỏe tập trung trong xe tải, còn những người bệnh nặng và yếu sức được khiêng lên. Tôi và bạn tôi, chúng tôi lúc này không cần giấu những chiếc ba lô nữa. Đứng ở cuối nhóm, từ nhóm đó 13 người sẽ được chọn cho chuyến xe cuối cùng. Vị bác sĩ trưởng đếm số lượng cần thiết, nhưng ông ấy đã bỏ sót hai chúng tôi. Người thứ 13 đã được đưa lên xe tải, còn chúng tôi bị bỏ lại phía sau. Tâm trạng chúng tôi nhanh chóng đi từ ngạc nhiên đến tức giận và thất vọng. Chúng tôi trách vị bác sĩ trưởng. Ông xin lỗi, nói rằng vì quá mệt và bị phân tâm. Ông nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn có ý định bỏ trốn. Chúng tôi ngồi xuống mà cơn giận vẫn dâng trào. Trên vai vẫn đeo những chiếc ba lô. Cả hai cùng với những tù nhân còn lại chờ đợi chuyến xe cuối. Chúng tôi phải đợi rất lâu. Cuối cùng, chúng tôi nằm trên những tấm nệm trong căn phòng bỏ trống của lính canh. Kiệt sức vì đã phấn khích trong những ngày giờ qua, dao động liên tục giữa tâm trạng hy vọng và thất vọng. Chúng tôi ngủ thiếp đi, để nguyên cả quần áo giày dép trên người để sẵn sàng cho chuyến đi. Tiếng ồn từ súng trường và đạn pháo đánh thức chúng tôi. Các vệt sáng của súng đạn đang chéo trong phòng. Vị bác sĩ trưởng xông ra. Ra lệnh cho chúng tôi nằm úp xuống sàn nhà. Một tù nhân từ trên giường nhảy xuống, đạp trúng bụng tôi. Tôi tỉnh giấc hoàn toàn. Rồi chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiến trường đã lan đến chỗ chúng tôi. Tiếng súng rồi cũng ngớt và bình minh ló dạng. Bên ngoài, trên chiếc cọc ngay cổng trại, một chiếc cờ trắng bay phất phới trong gió. Nhiều tuần sau, chúng tôi nhận ra rằng, ngay cả trong những giờ phút cuối cùng đó, số phận vẫn đùa giỡn với số ít tù nhân còn lại trong chúng tôi. Chúng tôi nhận ra sự mong manh của kiếp người, đặc biệt là trong những thời khắc giữa sự sống và cái chết. Người ta đưa cho chúng tôi những tấm hình đã được tìm thấy trong một trại nhỏ cách trại của chúng tôi không xa. Các bạn của chúng tôi, những người đã nghĩ rằng họ đang trên đường đến với tự do vào đêm hôm ấy, đã bị đưa lên những chiếc xe tải chở đến trại này. Ở đó họ bị nhốt trong những dãy nhà khóa chặt và bị thiêu cho đến chết. Những thi thể bị cháy thành than ở nhiều chỗ đã được nhận diện trên tấm ảnh. Một lần nữa, tôi lại nghĩ về câu chuyện thần chết ở Tehran. Ngoài vai trò như một cơ chế bảo vệ, sự vô cảm của người tù cũng là kết quả từ nhiều nhân tố khác. Đói và thiếu ngủ góp phần vào trạng thái đó, giống như trong cuộc sống bình thường. Và tính cáu bẳn, một đặc điểm khác trong trạng thái thần kinh của người tù. Sự thiếu ngủ một phần là do đám cháy rợn lúc nhúc trong các lều trại, đông đúc, thiếu vệ sinh và hệ thống nhà xí bẩn thỉu. Việc cơ thể chúng tôi không được cung cấp nicotine và caffeine cũng là nguyên nhân góp phần tạo ra sự vô cảm và tính cáu bẩn. Ngoài những nguyên nhân bên ngoài này, các tác nhân tinh thần cũng góp phần dẫn đến những diễn biến tâm lý phức tạp của người tù. Trong đa số tù nhân đều có phức cảm tự ti. Tất cả chúng ta đều một lần hoặc đã từng tưởng tượng mình là một người nào đó. Ở trong trại, chúng tôi bị đối xử như những sinh vật vô giá trị. Nhận thức về giá trị bên trong của một người nằm ở mức độ cao hơn, mang tính tâm linh hơn và không thể bị dao động bởi cuộc sống trong trại. Nhưng có bao nhiêu người tự do, không tính những người tù, nhận thức được điều này? Không cần nghĩ về điều đó thì người tù cũng đã có cảm giác bị thoái quá rồi. Điều này thể hiện rõ khi quan sát sự tương phản trong cấu trúc xã hội đơn lẻ của trại. Như một quy luật ở trại, những tù nhân, capo, đầu bếp, người giữ kho, các cảnh sát viên càng nổi tiếng thì họ càng ít có cảm giác bị thoái quá như đa số các tù nhân khác, mà ngược lại còn có cảm giác được nâng cấp. Một vài người thậm chí còn tạo ra những ảo tưởng về sự vĩ đại. Phản ứng tâm lý của số đông ghen tị và chống đối với thiểu số có lợi này thể hiện ở nhiều cách khác nhau, đôi khi là trong các câu chuyện đùa. Ví dụ, tôi nghe một tù nhân nói đến một tù nhân khác về một capo rằng: "Xem này, tôi biết cái tên ấy khi hắn chỉ là chủ tịch của một ngân hàng lớn. Số của hắn phải đỏ lắm mới leo lên được như thế này." Bất cứ khi nào số đông bị giáng cấp và thiểu số được thăng cấp thì sẽ nảy sinh xung đột. Có rất nhiều dịp xảy ra việc này, bắt đầu từ việc phân phát thức ăn, và kết quả là các xung đột này sẽ bùng nổ. Vì vậy, cường độ cáu bẩn và nguyên nhân từ thể chất đã được nói ở trên gia tăng cùng với những căng thẳng thần kinh. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tình trạng căng thẳng này thường kết thúc bằng nắm đấm. Bởi vì tù nhân cứ phải liên tục chứng kiến những cảnh đánh nhau, cho nên tính bạo lực trong họ cũng gia tăng. Chính tôi đã cảm thấy nắm đấm của mình siết chặt lại khi tức giận trong những lúc đói, khát và mệt mỏi. Tôi thường rất mệt bởi vì phải canh để cho than vào bếp lò cả đêm. Chúng tôi được phép giữ nó trong bệnh xá cho những bệnh nhân bị sốt. Tuy nhiên, tôi có được vài giờ tĩnh lặng cho riêng mình vào giữa đêm, khi mọi người hoặc đã ngủ yên, hoặc đã chìm trong cơn mê sảng. Tôi có thể nằm duỗi người trước lò than và nướng một ít khoai tây đã ăn cắp được. Nhưng ngày hôm sau, tôi còn cảm thấy mệt mỏi hơn, căng thẳng và dễ cáu bực hơn. Trong lúc chăm sóc các bệnh nhân trong khu bệnh xá với tư cách một bác sĩ, tôi cũng đã phải làm luôn việc của người lính canh đang bị bệnh. Vì vậy, tôi có trách nhiệm giữ lều trại sạch trước ban quản lý trại. Nếu từ sạch có thể được dùng để mô tả cho điều kiện sống như vậy. Việc giả bộ kiểm tra lều trại thường được thực hiện với mục đích tra tấn hơn là vệ sinh. Giá như họ có thể cung cấp thêm thực phẩm và một ít thuốc men. Nhưng mối quan tâm duy nhất của những giám sát viên là cọng rơm đã được quét khỏi phòng chưa, hay những chiếc khăn bẩn, rách nát và đầy chí của bệnh nhân có được xếp gọn gàng dưới chân họ hay không. Giống như số phận của các tù nhân, chúng thường không được chú ý đến. Nếu tôi khôn khéo báo cáo, dỡ nón khỏi cái đầu trọc của mình và dậm chân: "Trạm số 6 trên 9, 52 bệnh nhân, 2 y tá và 1 bác sĩ", thì họ sẽ hài lòng và rời khỏi. Nhưng cho đến lúc họ đến, thường sẽ trễ hơn vài giờ so với thông báo, và đôi khi chẳng hề có thông báo gì. Tôi vẫn phải giữ tấm chăn thật thẳng, nhặt từng cọng rơm nhỏ rơi từ trên giường và la hét những con quỷ tội nghiệp đang làm bừa bộn giường, đe dọa họ vì đã phá hỏng bao công sức của tôi trong việc giữ cho lều trại được gọn gàng và sạch sẽ. Sự vô cảm đặc biệt gia tăng trong các tù nhân bị sốt vì họ không có phản ứng nào trừ khi bị la hét. Thậm chí có khi la hét cũng chẳng ích gì, và tôi phải kiềm chế lắm mới không đánh họ. Sự tức giận của một người tỷ lệ thuận trước sự vô cảm đối với đối phương, nhất là khi nguy hiểm đang tới gần, chẳng hạn như sắp bị kiểm tra. Khi cố gắng lý giải về những đặc điểm tâm lý tiêu biểu của người tù trong trại, tôi nhấn mạnh việc con người hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Trong trường hợp này, môi trường xung quanh là cấu trúc duy nhất về cuộc sống trong trại mà người tù buộc phải thích ứng theo một khuôn mẫu nào đó. Thế còn sự tự do của con người thì sao? Chẳng lẽ không có sự tự do về tinh thần trong hành vi và phản ứng của con người trước môi trường xung quanh sao? Có phải lý thuyết cho rằng con người chẳng qua chỉ là một sản phẩm của hoàn cảnh và môi trường là đúng? Tính cách của con người được quyết định bởi các nhân tố thuộc về bản chất sinh học, tâm lý hoặc xã hội. Có phải con người là một sản phẩm ngẫu nhiên của những điều này? Điều quan trọng hơn, các phản ứng của người tù đối với thế giới duy nhất là trại tập trung có chứng minh được rằng con người không thể thoát khỏi tác động của môi trường xung quanh. Có phải con người không có lựa chọn cho hành động của mình trước những hoàn cảnh này? Chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi này từ trải nghiệm cũng như từ niềm tin của mình. Những trải nghiệm từ cuộc sống trong trại cho thấy con người có sự lựa chọn cho hành động của mình. Có đủ ví dụ cho điều này, thường là về bản tính quả cảm, chứng minh rằng con người có thể vượt qua sự vô cảm và kiềm chế sự tức giận. Con người có thể giữ vững sự tự do về tinh thần, sự độc lập về tâm trí, ngay cả trong những điều kiện tồi tệ do căng thẳng về tinh thần lẫn thể xác. Chúng tôi, những người đã sống trong trại, có thể nhớ đến những người đã đi bộ qua các dãy nhà để động viên những người khác, chia sẻ với họ một bánh mì cuối cùng của mình. Có thể họ chỉ có vài người, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh rằng người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều, sự tự do. Sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và sự tự do lựa chọn hướng đi đúng của mình. Và luôn có những lựa chọn mà ta phải quyết định. Mỗi một ngày, mỗi một giờ thường đem đến cho ta cơ hội để đưa ra quyết định. Quyết định về việc bạn sẽ khuất phục hay ngẩng cao đầu trước những thế lực đang đe dọa cướp đi con người thật của bạn, cướp đi sự tự do bên trong của bạn. Quyết định về việc bạn có trở thành trò đùa của hoàn cảnh, chối bỏ sự tự do và phẩm giá của mình để bị nhào nặn thành hình nhân tiêu biểu cho phận tù hay không. Theo quan điểm này, các phản ứng tâm lý của người tù trong trại dường như xuất phát từ chính bản thân họ hơn là từ tác động của những điều kiện nhất định về vật chất và xã hội. Thậm chí, ngay cả các điều kiện khi thiếu ngủ, thiếu ăn và các kiểu căng thẳng thần kinh cũng có thể gợi ý rằng người tù bị buộc phải phản ứng theo những cách nhất định. Thì trong phân tích cuối cùng, rõ ràng người tù trở thành loại người nào là kết quả từ quyết định bên trong của họ, chứ không đơn thuần chỉ là kết quả từ ảnh hưởng của hoàn cảnh sống trong trại. Vì vậy, về cơ bản, bất cứ ai cũng có thể quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào về mặt tinh thần và tâm hồn. Ngay cả trong những hoàn cảnh như thế, người ấy vẫn có thể giữ lại phẩm giá của mình dù là ở trong trại tập trung. Dostoevsky đã nói rằng, chỉ có một điều mà tôi sợ, không xứng đáng với những đau khổ của mình. Những lời này thường hiện lên trong đầu tôi sau khi tôi quen biết những người mà cách cư xử ở trại, sự chịu đựng và cái chết của họ đã xác nhận một điều rằng sự tự do còn lại bên trong tâm hồn không thể mất đi. Một người có thể nói rằng họ đã xứng đáng với những đau khổ của họ. Cách họ trải qua đau khổ đã là một thành công đích thực. Chính sự tự do về tinh thần này vốn không thể bị cướp đi đã khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa và có mục đích. Một cuộc sống chủ động đem lại cho con người cơ hội nhận ra giá trị trong những công việc sáng tạo. Trong khi một cuộc sống hưởng thụ thụ động mang lại cơ hội để trải nghiệm cái đẹp, nghệ thuật hoặc tự nhiên. Nhưng trong cuộc sống còn có một kết quả khác mà hầu như không đem lại sự sáng tạo lẫn việc hưởng thụ. Một cuộc sống chỉ chấp nhận một khả năng duy nhất về hành vi đạo đức. Đó là thái độ của con người về sự tồn tại của mình. Một sự tồn tại bị giới hạn bởi các tác nhân bên ngoài. Người đó bị cấm đoán sống một cuộc sống sáng tạo lẫn một cuộc sống hưởng thụ. Nhưng không chỉ có cuộc sống sáng tạo và cuộc sống hưởng thụ mới có ý nghĩa. Nếu cuộc sống có ý nghĩa, thì sự đau khổ nhất định cũng phải có ý nghĩa. Đau khổ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thậm chí giống như số phận và cái chết. Không có đau khổ và cái chết, cuộc sống của con người không thể hoàn thiện. cách một người chấp nhận số phận và những đau khổ của mình, cách một người dám vượt qua những thử thách đó đem lại cho người ấy nhiều cơ hội để hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Người đó có thể giữ được lòng dũng cảm, tự trọng và bao dung. Hoặc trong lúc đấu tranh sinh tồn, người đó có thể quên đi phẩm giá của mình và trở nên không khác gì một con thú. Ở đây ẩn chứa cơ hội mà một người có thể tận dụng hoặc bỏ qua để nắm giữ các giá trị đạo đức mà nghịch cảnh đem lại. Và điều này quyết định việc người đó có xứng đáng với nỗi đau khổ của mình hay không.